Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn văn Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Cha Thành sẽ trình bày về các nhân đức nhân bản thủ đắc. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco vẫn tôn trọng quy luật Hồng Y đoàn có tối đa là 120 vị cử tri dưới 80 tuổi. Hiện nay có 13 chỗ trống trong Hồng Y đoàn và vào tháng 5 sắp tới thì có thêm 3 chỗ trống nữa. Nên Đức Thánh Cha đã tuyên bố bổ nhiệm 16 Hồng Y cử tri. Trưa Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tuyên bố bổ nhiệm thêm 19 Hồng Y trong công nghị vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Trong số 16 Hồng Y cử tri có 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và 12 vị là giám mục chính tòa. Xét về quốc tịch, các vị thuộc 12 nước, 4 vị người Ý, 12 vị còn lại thuộc 12 nước khác nhau, trong số này có 2 vị Á Châu. Thứ nhất là Đức Tổng giám mục André Jom Song Yung, hay là Liêm Chu Chính, năm nay 71 tuổi, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành. Ngài đã làm giám mục phụ tá giáo phận này trong 12 năm trước khi thăng Tổng giám mục chính tòa tại đây. Kế nhiệm Đức Hồng Y Nicola Trịnh Chấn Thích. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Orlando Quevedo, 75 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Cotabato ở miền nam Philippines. Dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines và hiện nay cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong số 16 tín chức Hồng Y có 3 vị thuộc các dòng tu, đó là Đức Hồng Y Orani Jao Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, Brazil thuộc dòng Sito, Đức Hồng Y Ricardo Exati Adrello, Tổng giám mục Santiago de Chile thuộc dòng Don Bosco, và Đức Hồng Y Orlando Quevedo người Philippines thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm như vừa nói. Tín chức Hồng Y cao tuổi nhất là Đức Hồng Y Lores Francesco Capovilla, 98 tuổi, Tổng giám mục hiệu tòa Mesembria, nguyên là bí thư của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Shipley Langlois, giám mục giáo phận Le Cayes bên Haiti, 55 tuổi. Cha Lombardi cho biết, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm Hồng Y từ hai nước Burkina Faso bên Phi Châu và Haiti chứng tỏ sự quan tâm của Ngài đến các nước nghèo.
Trong cuộc tranh luận hiện nay về việc ban hành luật giúp tự tử, Hội đồng Giám mục Đức chống lại mọi hình thức trợ tử, đồng thời các vị cổ võ phát triển ngành y khoa chống đau và tháp tùng người bệnh ở giai đoạn cuối đời. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, cho biết các giám mục chào mừng những sáng kiến nhắm không nhìn nhận việc giúp tự tử như một điều được xã hội nhìn nhận. Sự sống của mỗi người, đặc biệt là những người bị lệ thuộc, người già, bệnh nhân hoặc người bị tuyệt vọng, phải được tuyệt đối bảo vệ. Nhiều thành viên Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU-CSU ở Quốc hội và Bộ trưởng Y tế Hermann Gruher đã chống lại dự luật trợ giúp tự tử. Trong khi đó, Đảng Dân chủ Tự do FDP ủng hộ việc chống quảng cáo trợ giúp tự tử để kiếm lợi, tuy đảng này không chống lại hoạt động của các tổ chức giúp tự tử.
Panama, Hội đồng Giám mục Panama ở Trung Mỹ đã nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 7 đến 9 tháng Giêng vừa qua và nhân dịp kỷ niệm 500 năm thành lập giáo hội công giáo tại đây, các giám mục kêu gọi các công dân hãy ý thức về cuộc tuyển cử vào ngày 4 tháng 5 tới đây. Trong thông cáo công bố ngày 9 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Panama khẳng định rằng giáo hội không tìm kiếm một ảnh hưởng chính trị nào. Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhấn mạnh, giáo hội chỉ muốn trình bày sự thật với tất cả sức mạnh tinh thần và kinh nghiệm về con người. Bổn phận của chúng tôi là huấn luyện lương tâm, bảo vệ công lý và sự thật để giáo dục về phẩm giá của cá nhân và tập thể, xây dựng nước Panama mà tất cả chúng ta đều mong muốn, tái khẳng định một nền dân chủ có sự tham gia của nhiều người hơn. Các giám mục Panama cũng nói rằng, chúng tôi nhắn nhủ các tín hữu công giáo, những người thiện chí và nhất là những người trẻ hãy tham gia cuộc tuyển cử tới đây và để cho tin mừng cũng như các tiêu chuẩn luân lý đạo đức hướng dẫn, hãy chọn những ứng cử viên lương thiện, chân thành và có tinh thần trách nhiệm.
Roma, hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đô trưởng Roma, ông Ignazio Marino cho biết đang chuẩn bị cho lễ phong hiển thánh hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Paulo II vào Chúa Nhật 27 tháng 4 tới đây. Tuyên bố với giới báo chí, ông Marino nói, chúng tôi đã thành lập một nhóm làm việc sẽ cộng tác với một nhóm khác do Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, điều hợp, vì đây thực là một biến cố lịch sử. Theo ông Đô trưởng Marino, trong vòng 10 ngày, thành phố Roma sẽ đón tiếp 5 triệu người từ buổi đi đàn thánh giá trọng thể tối thứ Sáu tuần thánh 18 tháng 4 do Đức Giáo Hoàng Francisco chủ sự đến lễ phục sinh, lễ sinh nhật của thành Roma và lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị về phương diện giao thông, chuyên chở và các nhu cầu nhà trọ tại đây.
Roma từ ngày mai 15 tháng Giêng, dòng bệnh viện Thánh Camillo sẽ triệu tập một khóa họp đặc biệt để đối phó với tình trạng khó khăn của dòng sau vụ cha bề trên tổng quyền Renato Salvatore bị bắt. Cha Salvatore bị nhà chức trách Italia bắt giam và điều tra vì bị cáo là đã ngụy tạo một vụ bắt cóc hai bề trên giám tỉnh Italia có thể là ứng viên đối thủ trong tổng tu nghị của dòng hồi năm ngoái. Tham dự khóa họp từ ngày mai có hội đồng tổng cố vấn, các bề trên cấp cao và các đại biểu đến từ các nơi trên thế giới. Các vị sẽ suy tư về những biến cố đau thương gần đây của dòng để cùng nhau đề ra những chọn lựa cần thiết. Đức Hồng Y Chao Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo dòng Francisco, Tổng thư ký của bộ này cũng sẽ đến gặp các đại biểu và lên tiếng hướng dẫn. Các tu sĩ dòng bệnh viện Thánh Camillo và gia đình Thánh Camillo hiện diện và hoạt động tại 40 nước trên thế giới. Thông cáo cho biết các tu sĩ của dòng đang sống thời điểm đau thương này trong đau khổ và kinh nguyện, đồng thời xác tín rằng dòng sẽ tiếp tục đoàn kết trước những khó khăn với mong ước là sự thật sẽ sớm được làm sáng tỏ và sẵn sàng tiếp tục hành trình với niềm hăng say mới, hành trình đã được chính Thánh Camillo đề xướng và hướng dẫn và đã được bao nhiêu tu sĩ nổi bật thể hiện qua dòng lịch sử. Dòng phục vụ bệnh nhân do Thánh Camillo thành lập năm 1582 và có hơn 1.100 tu sĩ, trong số này có 660 linh mục và 166 nhà trên thế giới.
Vatican, hôm 10 tháng Giêng vừa qua, hồ sơ xin phong chân phước cho cha Matteo Ricci thừa sai dòng tên tại Trung Quốc đã được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Cha Matteo Ricci có tên hoa là Lợi Mã Đậu, sinh năm 1552 tại giáo phận Macerata, Trung Italia, và qua đời tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 5 năm 1610. Cha là một nhà toán học, bản đồ học và Trung Hoa học nổi tiếng, đến truyền đạo tại Trung Quốc dưới triều đại nhà Minh. Cha được coi là một trong những thừa sai lớn nhất tại Trung Quốc. Cách đây 4 năm, 2010, giáo hội tại Italia và nhiều nơi đã tưởng niệm 400 năm cha Lợi Mã Đậu qua đời. Cùng dịp tưởng niệm ấy, án phong chân phước cho cha đã được tái khởi sự tại giáo phận Macerata hồi tháng Giêng năm 2010 và nay đã được hoàn tất. Toàn bộ hồ sơ và tài liệu đã thu thập nay được chuyển về Bộ Phong Thánh. Mặt khác, ngày 18 tháng Giêng tới đây, dòng tên tại Việt Nam sẽ bắt đầu năm kỷ niệm 400 năm ba nhà truyền giáo của dòng đến loan báo tin mừng tại Việt Nam ngày 18 tháng Giêng 1615. Đó là cha Francesco Busomi, người Ý, cha Diogo Carvalho và tu huynh Antonio Dias, cả hai người Bồ Đào Nha.
Gaza, Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, Phái đoàn 14 giám mục Âu Mỹ và Nam Phi đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô tại giải Gaza thuộc lãnh thổ Palestine. Các giám mục thuộc Ban Điều hợp về Thánh địa từ khi được thành lập cách đây 16 năm vẫn đến viếng thăm Thánh địa và tháng Giêng để tìm hiểu, bày tỏ tình liên đới và phối hợp việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Phái đoàn gồm đại diện của các hội đồng giám mục Âu Mỹ như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Iceland, Bồ Đào Nha, Ireland, Mỹ, Canada và Nam Phi. Ngoài ra có một số đại diện các tổ chức quốc tế như Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Phong trào Hòa bình của Chúa Kitô. Năm nay đoàn viếng thăm từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng, chặng dừng đầu tiên là chiều ngày 11 tháng Giêng tại Jerusalem. Sáng Chủ nhật vừa qua, đoàn giám mục đã đến Gaza và cử hành thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Gia, kỷ niệm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tại miền này chỉ có 2.500 tín hữu Kitô, đa số theo chính thống giáo, và chỉ có khoảng 300 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.500.000 dân, hầu hết là người Hồi giáo. Miền Gaza đang ở dưới sự cai trị của nhóm Hamas. Sau Gaza, phái đoàn còn có một loạt các cuộc gặp gỡ và viếng thăm tại Tel Aviv, Bethlehem và Jerusalem.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Quý vị thính giả, lúc quá 11 giờ sáng hôm qua, 13 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã nối tiếp truyền thống lâu đời của Tòa Thánh, tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 180 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine, đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Sau lời chào mở đầu của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh là Đại sứ Jean-Claude Michel của Tiểu vương quốc Monaco, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào thăm tất cả các vị đại sứ và cảm ơn vị niên trưởng ngoại giao đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến và chào mừng các vị tân đại sứ đến trình thư ủy nhiệm. Đức Thánh Cha nói:
Nel messaggio per la giornata mondiale della pace dedicato alla fraternità come fondamento e via per la pace, ho notato che la fraternità si comincia a imparare solitamente in seno alla famiglia, la quale per vocazione dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore e contribuire a far maturare quello spirito di servizio e di condivisione che edifica la pace.
Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới nói về tình huynh đệ như nền tảng và là con đường hòa bình, tôi đã nhận xét rằng tình huynh đệ thường bắt đầu được học từ trong gia đình. Gia đình do ơn gọi của mình phải làm cho thế giới được lây nhiễm tình thương của mình và góp phần làm cho tinh thần phục vụ và chia sẻ xây dựng hòa bình được tăng trưởng. Hang đá máng cỏ kể lại cho chúng ta điều ấy, nơi mà chúng ta thấy Thánh Gia Thất không đơn độc và lẻ loi đối với thế giới, nhưng có các mục tử và các đạo sĩ quây quần chung quanh, nghĩa là một cộng đồng cởi mở, trong đó có chỗ cho tất cả mọi người, giàu cũng như nghèo, người gần cũng như người xa. Và như thế chúng ta hiểu những lời của vị tiền nhiệm quý mến của tôi, Đức Biển Đức 16, đã nhấn mạnh rằng một từ vựng gia đình là một từ vựng hòa bình. Rất tiếc là điều ấy không thường xảy ra, vì con số các gia đình chia rẽ và bị xâu xé gia tăng. không những vì trong thế giới ngày nay, người ta thường thấy ý thức, cảm thức mình thuộc về gia đình bị suy yếu, nhưng còn vì những điều kiện khó khăn, trong đó nhiều gia đình đang phải chịu, đến độ họ thiếu cả những phương tiện sinh sống nữa. Vì thế, ta thấy cần có những chính sách thích hợp để nâng đỡ, trợ giúp và củng cố gia đình. Ngoài ra, cũng xảy ra là những người già bị coi như một gánh nặng, trong khi những người trẻ không thấy trước mặt những viễn tượng chắc chắn cho cuộc sống của mình. Thực ra, người già và người trẻ là niềm hy vọng của nhân loại. Người già mang lại kinh nghiệm khôn ngoan, người trẻ mở cho chúng ta tương lai, ngăn cản chúng ta đừng khép kín vào mình. Một điều khôn ngoan là không gạt những người già ra bên lề đời sống xã hội để duy trì ký ức sinh động của một dân tộc. Cũng vậy, nên đầu tư vào người trẻ với những sáng kiến thích hợp giúp họ tìm được công ăn việc làm và thành lập gia đình. Đừng dập tắt lòng phấn khởi hăng say của họ. Tôi vẫn còn nhớ kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28 ở Rio de Janeiro. Tôi đã gặp được bao nhiêu người trẻ hài lòng, bao nhiêu hy vọng và mong đợi nơi ánh mắt và kinh nguyện của họ, bao nhiêu niềm khát sống và ước muốn cởi mở đối với tha nhân. Sự khép kín và cô lập luôn tạo nên bầu không khí ngột ngạt và nặng nề, trước sau gì cũng gây nên buồn sầu và làm ngộp thở. Trái lại, cần có một sự dấn thân chung của tất cả mọi người để thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, vì chỉ những người có khả năng đi gặp tha nhân mới có thể mang lại thành quả, kiến tạo những mối dây hiệp thông, chiếu tỏa vui mừng, xây dựng hòa bình. Nếu cần, thì có những hình ảnh tàn phá chết chóc chúng ta đã thấy trong năm vừa qua xác định điều đó. Bao nhiêu điều đau thương, bao nhiêu tuyệt vọng vì sự khép kín vào mình, sự khép kín ấy dần dần mặc một khuôn mặt ghen tương, ích kỷ, cạnh tranh, khao khát quyền lực và tiền bạc. Đôi khi dường như những thực tại ấy nhắm trở thành sự thống trị. Trái lại, lễ Giáng sinh đổ tràn nơi các tín hữu Kitô, chúng tôi xác tín rằng lời nói cuối cùng và chung kết thuộc về vị vua hòa bình, đấng đã biến gươm thành lưỡi cày và biến giáo thành lưỡi liềm, và biến ích kỷ thành sự hiến thân và biến oán thù thành tha thứ.
Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, và tôi muốn nhìn năm mới với niềm tín thác ấy. Vì thế, tôi không ngừng hy vọng cuộc chiến tại Syria rốt cuộc được chấm dứt. Mối quan tâm đối với dân tộc yêu quý này và ước muốn làm cho bạo lực khỏi trở nên trầm trọng hơn đã khiến tôi tuyên bố một ngày ăn chay và cầu nguyện hồi tháng 9 năm ngoái. Qua quý vị, tôi chân thành cảm ơn những vị nơi đất nước của quý vị, chính quyền cũng như những người thiện chí, hưởng ứng và tham gia sáng kiến ấy. Nay cần có một ý chí chính trị chung được đổi mới để chấm dứt cuộc xung đột. Trong viễn tượng ấy, tôi cầu mong hội nghị Geneva II được triệu tập vào ngày 22 tháng Giêng sắp tới, đánh dấu khởi đầu hành trình bình định hóa vốn được mong muốn. Đồng thời một điều không thể thiếu được, đó là sự tôn trọng hoàn toàn đối với công pháp nhân đạo. Không thể chấp nhận để cho những thường dân vô tội, nhất là các trẻ em, bị tổn thương. Ngoài ra tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy bên đỡ và bảo đảm bao nhiêu có thể sự trợ giúp cần thiết và cấp thiết cho phần lớn dân chúng. Tôi không quên những cố gắng đáng ca ngợi của những quốc gia, nhất là Liban và Jordani, đã quảng đại đón tiếp đông đảo người tị nạn Syria trên lãnh thổ của mình. Cũng liên quan đến Trung Đông, tôi lo âu nhận thấy những căng thẳng đang đè nặng trên vùng này bằng nhiều cách. Tôi đặc biệt lo lắng nhìn thấy những khó khăn kéo dài tại Liban. Tại đây, một bầu không khí cộng tác mới mẻ giữa các thẩm quyền khác nhau trong xã hội dân sự và các lực lượng chính trị là điều cần thiết hơn bao giờ hết để tránh cho những đố kỵ trở nên trầm trọng hơn và có thể làm thương tổn sự ổn định của đất nước. Tôi cũng nghĩ đến Ai Cập đang cần tìm lại sự hòa hợp xã hội và Iraq đang gặp khó khăn trong việc đạt tới hòa bình và sự ổn định mong ước. Đồng thời, tôi hài lòng khi thấy có những tiến bộ đáng kể trong cuộc đối thoại giữa Iran và nhóm 5+1 về vấn đề hạt nhân. Khắp nơi, con đường để giải quyết những vấn đề bỏ ngỏ phải là con đường ngoại giao đối thoại, và con đường chính đã được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 chỉ dẫn một cách sáng suốt khi Ngài mời gọi các vị hữu trách của các nước Âu Châu hãy làm cho sức mạnh tinh thần của luật pháp trỗi vượt trên sức mạnh vật chất của võ khí để chấm dứt thảm trạng chiến tranh vô ích là Thế chiến thứ nhất, mà năm nay là năm kỷ niệm 100 năm. Cần can đảm đi xa hơn về mặt xung đột, coi tha nhân trong phẩm giá sâu xa nhất của họ, để sự đoàn kết vượt thắng xung đột và có thể phát triển một tình hiệp thông trong sự khác biệt. Theo nghĩa đó, thật là một điều tích cực việc mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine, và tôi cầu mong các phe quyết liệt đưa ra những quyết định can đảm với sự hỗ trợ của cộng đoàn quốc tế để tìm ra một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột mà sự chấm dứt ngày càng trở thành cần thiết và khẩn cấp. Một điều không thể ngừng gây lo âu là làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông và Bắc Phi. Họ muốn tiếp tục được là thành phần của toàn bộ xã hội, chính trị và văn hóa của các nước mà họ đã góp phần xây dựng, và họ muốn góp phần vào công ích của xã hội, nơi họ muốn được hoàn toàn hội nhập vào như những người xây dựng hòa bình và hòa giải.
Tiếp tục bài diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói, tại những nơi khác ở Phi Châu, các tín hữu Kitô được kêu gọi làm chứng về tình thương và lòng từ bi của Thiên Chúa. Không bao giờ được ngưng làm điều thiện, kể cả khi điều này thật cam go và khi ta phải chịu những hành động bất bao dung, thậm chí cả khi mình bị bách hại thực sự. Tại những vùng rộng lớn ở Nigeria, bạo lực không chấm dứt, và bao nhiêu máu người vô tội tiếp tục bị đổ ra. Nhất là tôi nghĩ đến Cộng hòa Trung Phi, nơi mà dân chúng đang chịu đau khổ vì những căng thẳng mà đất nước trải qua, và chúng đã gieo rắc nhiều lần tàn phá và chết chóc. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và đông đảo những người tản cư phải sống trong những tình trạng thiếu thốn. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế quan tâm góp phần chấm dứt bạo lực, tái lập chế độ pháp quyền và bảo đảm cho các viện trợ nhân đạo được đưa tới những miền hẻo lánh nhất của đất nước. Về phần mình, giáo hội Công giáo sẽ tiếp tục cam kết sự hiện diện và cộng tác, quảng đại, nỗ lực, trợ giúp bao nhiêu có thể cho dân chúng, và nhất là để tái tạo bầu không khí hòa giải và hòa bình giữa mọi thành phần trong xã hội. Hòa giải và hòa bình là những ưu tiên cơ bản tại những nơi khác ở Phi Châu. Tôi đặc biệt muốn nói đến Mali, nơi mà người ta ghi nhận có sự tái lập các cơ cấu dân chủ của đất nước, cũng như tôi nghĩ đến Nam Sudan, nơi mà sự bất ổn về chính trị trong thời gian qua đã làm cho nhiều người chết, và tình trạng nhân đạo tái ở trong tình trạng trầm trọng. Tòa Thánh rất chú ý theo dõi những biến cố ở Á Châu, nơi mà giáo hội muốn chia sẻ những vui mừng và mong đợi của mọi dân tộc của đại lục rộng lớn và cao quý này. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Hàn Quốc, tôi muốn cầu xin Chúa ban ơn hòa giải tại bán đảo này, với mong ước rằng vì thiện ích của toàn thể dân tộc Hàn Quốc, các phe liên hệ không ngừng tìm kiếm những điểm gặp gỡ và những giải pháp khả thể. Thực vậy, Á Châu có một lịch sử sống chung lâu dài giữa các thành phần dân sự, chủng tộc và tôn giáo. Cần khuyến khích sự tôn trọng nhau, nhất là đứng trước một số dấu hiệu đáng lo âu về sự suy yếu của nó, đặc biệt là thái độ ngày càng khép kín dựa vào lý do tôn giáo có xu hướng làm cho các tín hữu Kitô không còn được tự do và gây nguy hiểm cho sự sống chung trong xã hội với nhau. Trái lại, Tòa Thánh rất hy vọng khi nhìn thấy những dấu hiệu cởi mở đến từ những nước có truyền thống lớn về tôn giáo và văn hóa mà Tòa Thánh muốn cộng tác với họ để xây dựng công ích.
Ngoài ra, hòa bình cũng bị tổn thương vì bất kỳ sự phủ nhận nào đối với phẩm giá con người, trước hết là tình trạng không được dinh dưỡng đầy đủ. Không khuôn mặt nào của những người bị đói được làm cho chúng ta dửng dưng, nhất là các trẻ em, nếu chúng ta nghĩ đến bao nhiêu lương thực bị phung phí mỗi ngày tại nhiều nơi trên thế giới, theo điều mà tôi nhiều lần định nghĩa là nền văn hóa loại bỏ. Rất tiếc là đối tượng bị loại bỏ không phải chỉ là lương thực hoặc những của cải dư thừa, nhưng là chính con người. Họ bị loại bỏ như thể họ là những đồ vật không cần thiết. Ví dụ, điều gây kinh hoàng khi nghĩ đến có những trẻ em không bao giờ được chào đời, nạn nhân của nạn phá thai, hoặc những trẻ em bị sử dụng như những binh sĩ, bị hãm hiếp hoặc bị giết trong các cuộc xung đột võ trang, hoặc trở thành hàng hóa trong hình thức kinh khủng là nạn nô lệ tân thời, là nạn buôn người. Nó là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta không thể lãnh đạm trước thảm trạng của nhiều người buộc lòng phải chạy trốn nạn hạn hán hoặc bạo lực, nạn cường quyền, nhất là tại vùng sừng ở Phi Châu và tại miền Đại Hồ. Nhiều người trong số họ đang sống như người tị nạn hoặc tản cư trong những trại, trong đó họ không còn được coi như con người, nhưng như những con số vô danh. Những người khác hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, thực hiện một cuộc xuất hành bấp bênh và nhiều khi họ gặp nạn bi thảm. Tôi đặc biệt nghĩ đến nhiều người di dân từ Trung Phi tìm đường sang Mỹ, nhưng nhất là những người từ Phi Châu hoặc Trung Đông tìm nơi tị nạn ở Âu Châu.
Và trong ký ức tôi vẫn còn sống động cuộc viếng thăm ngắn ngủi của tôi tại đảo Lampedusa hồi tháng 7 năm ngoái để cầu nguyện cho nhiều người đắm tàu trong Địa Trung Hải. Rất tiếc là có một sự dửng dưng của nhiều người trước những thảm trạng như vậy. Đó là dấu hiệu thê thảm về sự đánh mất cảm thức trách nhiệm huynh đệ, vốn là nền tảng của mỗi xã hội dân sự. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, tôi đã có thể nhận thấy sự đón tiếp và tận tụy của bao nhiêu người. Tôi cầu chúc cho nhân dân Italia mà tôi quý mến, cũng như do căn cội chung liên kết chúng ta với nhau, biết canh tân sự dấn thân liên đới đáng ca ngợi đối với những người yếu thế và vô phương tự vệ, và với nỗ lực chân thành cùng nhau của các công dân và tổ chức vượt thắng những khó khăn hiện nay, tìm lại được bầu không khí sáng tạo xây dựng về xã hội vốn là đặc tính lâu đời của mình. Sau cùng, tôi muốn đề cập đến một vết thương khác gây ra cho hòa bình, nảy sinh từ sự khai thác trong tinh thần ham hố các tài nguyên môi sinh. Tuy rằng thiên nhiên tùy thuộc sự sử dụng của chúng ta, nhưng quá nhiều khi chúng ta không tôn trọng và không quý trọng như một hồng ân nhưng không, cần phải chăm sóc và dành để phục vụ anh chị em, kể cả những thế hệ trẻ nữa. Cũng vậy, trong trường hợp này, cần kêu gọi trách nhiệm của mỗi người để với tinh thần huynh đệ, chúng ta theo đuổi những chính sách tôn trọng trái đất của chúng ta và là nhà của mỗi người. Tôi nhớ Châm Ngôn Bình Dân nói rằng, Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta chỉ đôi khi tha thứ, nhưng thiên nhiên, công trình tạo dựng không bao giờ tha thứ khi nó bị ngược đãi. Đằng khác, chúng ta có trước mắt những hậu quả tàn hại của một số thiên tai gần đây. Đặc biệt, tôi muốn nhắc nhớ một lần nữa đông đảo các nạn nhân và sự tàn phá trầm trọng tại Philippines và tại một số nước Đông Nam Á do cuồng phong Haiyan gây ra. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến hoạt động của giáo hội tại các nơi trên thế giới qua các linh mục, các thừa sai và các tín hữu giáo dân với tinh thần tận tụy đang xả thân trong nhiều hoạt động giáo dục, y tế, từ thiện để phục vụ người nghèo, các bệnh nhân, các cô nhi và những người cần được giúp đỡ an ủi. Từ sự quan tâm yêu thương ấy, giáo hội cộng tác với tất cả các tổ chức quan tâm đến thiện ích của mỗi người cũng như công ích.
Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về các nhân đức nhân bản thủ đắc.
Kính thưa quý vị khán giả, lần trước chúng tôi đã nói đến sự phân biệt các loại nhân đức theo Thánh Thomas Aquino. Thứ nhất là các nhân đức nhân bản đã được các triết gia Hy Lạp bàn đến, cùng các nhân đức trí tuệ và các nhân đức luân lý. Thứ hai là các nhân đức thiên phú mà chúng ta biết được nhờ mặc khải Kitô giáo. Hôm nay chúng ta hãy khảo sát các nhân đức nhân bản thủ đắc. Đây là những nhân đức luân lý đã được ông Aristotle bàn đến. Khi lồng vào tổng bộ các nhân đức Kitô giáo, chúng được đặt tên là nhân bản và thủ đắc, để mà phân biệt với các nhân đức thiên phú. Chúng ta hãy tìm hiểu ba điểm: một, sự cần thiết; hai, danh sách; và ba là đặc tính. Thứ nhất, sự cần thiết. Vấn đề này đã được nhắc sơ qua trong bài trước. Con người cần phải sống xứng hợp với thiên chức của mình. Để được vậy, con người cần đào tạo các quan năng để chúng hành động dưới sự chỉ đạo của chân lý. Thánh Thomas chấp nhận quan điểm của các triết gia Hy Lạp về sự phân chia bốn thành phần chính của con người: lý trí, ý chí, nội dục, tham dục. Lý trí và ý chí thì ai cũng biết rồi. Nội dục và tham dục là những cảm xúc giác quan. Aristotle kể ra 11 thứ cảm xúc, gồm có 6 cảm xúc thuộc tham dục, nghĩa là ham muốn cái tốt khả giác, yêu, ghét, thèm, tởm, vui, buồn, và 5 cảm xúc thuộc nội dục, đối diện với các điều cam go cần phải phấn đấu: hy vọng, thất vọng, lo sợ, liều và tức giận. 4 thành phần này cần phải được kiện toàn bởi 4 nhân đức luân lý. Thật vậy, con người cảm thấy trong mình sự giằng co giữa những xu hướng đối nghịch. Là lý trí đang khi mù quáng không nhận ra được đường ngay nào chính. Vì vậy, cần đức khôn ngoan để nhận đức chính xác được cụ thể cần phải thực hiện. Ý chí dễ bị lung lạc, không có khả năng đi theo sự hướng dẫn của lý trí. Vì vậy, cần được tăng cường bởi đức công bình để cương quyết thi hành những nghĩa vụ với tha nhân. Nội dục cần được kiện toàn nhờ đức can đảm để vượt thắng những ngại ngùng khi gặp những khó khăn trong khi thi hành bổn phận. Tham dục thường bị thu hút bởi những khoái lạc giả tạo không phù hợp với sự thiện chân thật. Vì vậy, cần đức tiết độ điều hành những ham muốn của mình. Đó là nói đến sự cần thiết đối với con người nói chung. Riêng đối với mỗi cá nhân, tùy theo hoàn cảnh sinh sống, địa vị, chức nghiệp, cần phải rèn luyện các nhân đức để biết cách ứng xử trong những trường hợp cụ thể cách mau lẹ. Tục ngữ có câu, trăm hay không bằng tay quen. Điều này áp dụng cho tất cả các hành động, và lại càng có thể áp dụng hơn nữa cho các hành động luân lý. Để hiểu rõ hơn sự cần thiết của các nhân đức, nên nhắc lại 3 điều kiện để cho một hành vi được gọi là tốt. 1. Mục đích tốt, nghĩa là hợp với lý trí. 2. Chọn lựa những phương tiện tốt để đạt tới mục tiêu. 3. Thi hành điều đã chọn lựa. Thứ nhất, để chọn lựa những mục đích tốt, con người cần có ý định tốt, nghĩa là nhắm đến điều gì là tốt cho mình, nhìn một cách toàn diện cũng như trong từng trường hợp cụ thể. Việc xác định ý định là công việc của lý trí, cần tới nhân đức khôn ngoan. Kế đó, lý trí sẽ truyền lệnh cho ý chí và tìm kiếm điều công bình khi đụng tới tương quan với tha nhân, hoặc vận dụng đức can đảm trong những điều cam go khó khăn, hoặc ấn định giới hạn cho những khoái lạc giác cảm. 2. Để hành động tốt, chỉ nguyên việc ước ao mục tiêu tốt thì chưa đủ, cần phải lựa chọn các phương tiện tốt để đạt đến mục tiêu. Thí dụ, ước ao làm việc bác ái giúp người nghèo là điều tốt nhưng chưa đủ, cần phải diễn tả ra thực hành nữa. Điều này đòi hỏi phải nhận định cho biết điều gì tốt phải làm trong một hoàn cảnh cụ thể. Cần có sự can thiệp của đức khôn ngoan đã đành, nhưng cũng cần kích thích ý muốn để thâm tín rằng việc bác ái là điều phải làm và nên làm, cách riêng khi phải thuyết phục những cảm giác ngại ngùng và khi phải hy sinh tiện nghi của mình để đi phục vụ người khác. 3. Sau những chặng suy xét cân nhắc, ta phải bước sang hành động. Ở giai đoạn này cũng cần tính nhân đức ngó hầu hành động một cách đúng đắn. Điều này rõ hơn nữa khi việc thực hành điều tốt không chỉ là một hành vi nhất thời mà kéo dài qua thời gian. Thật vậy, làm anh hùng rơm trong chốc lát thì khá dễ, Nhưng mà kiên trì thực hành điều tốt suốt nhiều năm tháng thì quả là khó. Cần phải duy trì ý định tốt cũng như nuôi dưỡng lòng hăng say, không bỏ cuộc nữa vậy. Danh sách các nhân đức. Danh sách của bốn nhân đức luân lý đã được ông Platon đề cập và Thánh Ambrosio đặt tên là trụ chốt cardinalis, bởi vì ví được như là cái trụ chốt liên kết các nhân đức khác. Thật vậy, mỗi nhân đức trụ còn mang theo ba nhóm nhân đức được đặt tên là thành phần toàn vẹn, thành phần chủ thể và thành phần tiềm năng. Thành phần toàn vẹn gồm những nhân đức làm nên bộ phận cần thiết cho nhân đức trụ hoạt động. Thành phần chủ thể là những người hay những quan năng cần phải thi hành. Thành phần tiềm năng bao gồm những nhân đức có những yếu tố tương tự như là nhân đức trụ. Chúng tôi chỉ liệt kê các nhân đức để có một ý niệm tổng quát, và chúng ta sẽ học hỏi chi tiết hơn trong phần trình bày từng nhân đức trụ. Phần lớn danh sách các nhân đức này được Thánh Thomas lấy lại từ các tác phẩm của hai triết gia Aristotle và Cicero. Nhân đức khôn ngoan có 15 đức liên hệ. Các thành phần toàn vẹn liên quan tới sự hiểu biết. Xét trong chính nó cùng các hai nhân đức, ký ức, nhớ lại quá khứ, tri thức, hiểu biết hiện tại. Xét theo sự thủ đắc thì có thể kể ra ba nhân đức nữa, đó là dễ dạy, sắc sảo, đắn đo. Xét theo việc sử dụng cũng đòi ba nhân đức, đó là tiên liệu, hướng đến mục tiêu, lo xa, nhìn các hoàn cảnh, thận trọng, nhìn các trở ngại. Các thành phần chủ thể. Đức khôn ngoan cần thiết cho đời sống cá nhân và đức khôn ngoan cần thiết cho người điều khiển cộng đồng, tự nhiên là gia đình, quốc gia, quân đội. Các thành phần tiềm năng gồm có ba: xét đoán ngay thẳng, công tâm và công minh. Nhân đức công bình có 18 nhân đức liên hệ. Các thành phần toàn vẹn nhắm tới công lý thì có hai đức: thực hành nghĩa vụ và tránh gây thiệt hại. Thành phần chủ thể thì được chia làm ba loại: công bình giao hoán giữa tư nhân, công bình phân phối nhà cầm quyền đối với dân, còn công bình pháp lý gồm những nghĩa vụ công dân đối với ích chung. Các thành phần tiềm năng còn nhiều hơn nữa, gồm tới 13 nhân đức. Do thứ ngang hàng giữa đôi bên, chúng ta có nhân đức thờ phượng, hiếu thảo, kính trọng, tôn kính, vâng phục. Do thiếu nghĩa vụ theo nghĩa chặt, gồm có 8 nhân đức: biết ơn, nghiêm trị, thành thực, trung tín, đơn sơ, hòa nhã, hào phóng, công minh. Can đảm có tới 6 nhân đức liên hệ. Về thành phần toàn vẹn và tiềm năng, để dấn thân có đức độ lượng và đại độ. Để kháng cự có nhân đức nhẫn nại, kiên nhẫn, bền chí, kiên trì. Nhân đức can đảm không có thành phần chủ thể. Sau cùng, đức tiết độ có 15 đức liên hệ. Các thành phần trọn vẹn gồm có thẹn thùng và lương thiện. Các thành phần chủ thể gồm có 4: kiên cữ, điều độ, khiết tịnh, trinh khiết. Các thành phần tiềm năng gồm có 9: tiết dục, khoan dung, nhân từ, từ tốn, khiêm nhu, hiếu học, nết na, bông đùa, đoan trang. Nên lưu ý, tờ danh sách này còn có thể kéo dài thêm nữa. Như đã nói trên, danh sách các nhân đức này xoay quanh 4 nhân đức trụ, chi phối 4 quan năng chính của con người: lý trí, ý chí, nội dục, tham dục. Truyền thống đan tu bên Đông Phương dựa theo quan điểm luân lý của trường phái Khắc Kỷ xếp các nhân đức theo một thứ tự khác. Họ khởi đi từ 8 tật xấu hay là tà kiến đâm rễ nơi các quan năng, để từ đó liệt kê các nhân đức để mà diệt trừ. Mê ăn, dâm dục, tham tiền thuộc phần tham dục, và chúng cần phải được chữa trị bằng các đức tiết độ, khiết tịnh, thanh bần và chia sẻ. Phiền não, nóng giận, chán nản thuộc phần nội dục cần chữa trị bằng các nhân đức thống hối và hân hoan, hiền từ và nhẫn nhục, kiên nhẫn. Sau cùng, hám danh và tự phụ thuộc lý trí cần được chữa trị bằng đức khiêm nhường. Thánh Thomas khởi đi tự nhân đức, rồi sau đó mới bàn đến các nét xấu đối nghịch mà chúng tôi sẽ phân tích khi đi vào chi tiết của mỗi nhân đức.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Bon, trong cuộc tranh luận hiện nay về việc ban hành luật giúp tự tử, Hội đồng Giám mục Đức chống lại mọi hình thức trợ tử, đồng thời các vị cổ võ phát triển ngành y khoa chống đau và tháp tùng người bệnh ở giai đoạn cuối đời. Roma hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đô trưởng Roma, ông Marino cho biết là đang chuẩn bị cho lễ phong hiển thánh hai vị giáo hoàng John 23 và John Paul II vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Gaza, Chủ nhật 12 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn 14 giám mục Âu Mỹ và Nam Phi đã đến viếng thăm các tín hữu Kitô tại giải Gaza thuộc lãnh thổ Palestine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.